Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phát Vân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phát Vân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Mỹ và New Zealand. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có tiêu đề Cha tôi đã khỏi bệnh ung thư phổi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, buổi kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Slovakia hồi tưởng về lịch sử tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tưởng nhớ các nạn nhân. Ngày 22 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bratislava để thu hút sự chú ý của người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công và các vi phạm nhân quyền khác ở Trung Quốc. Các học viên đã kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc hàng tuần trong 14 năm qua. Tuy nhiên, lần này họ còn hồi tưởng lại lịch sử đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hàng loạt chiến dịch của nó như cách mạng văn hóa, thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn, tước quyền công dân và đàn áp các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, cuộc bức hại Pháp Luân Công và che đậy sự bùng phát của virus corona. Đồng thời, họ cũng tưởng nhớ các nạn nhân trong những chiến dịch đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù thoạt nhìn có thể không nhận ra ngay, nhưng ông David Matas, luật sư người Canada đã điều tra về việc chính quyền Trung Quốc giết hại các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng, có thể thấy rõ mối liên hệ giữa việc người dân nhắm mắt làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc với tình hình nghiêm trọng của virus corona trên thế giới hiện nay. Ông nói, nếu Trung Quốc đã phải đối mặt với áp lực quốc tế về tính minh bạch và trách nhiệm của hệ thống y tế trong việc lạm dụng cấy ghép tạng, có thể chúng ta đã không có chủng virus corona hiện nay. Chúng ta đang chịu hậu quả của việc nhắm mắt làm ngơ trước việc Đảng Cộng sản Trung Quốc lạm dụng cấy ghép nội tạng. Ông Matas cũng kêu gọi sự cảnh giác trong việc đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, tôi cho rằng chúng ta nên cảnh giác với hệ thống y tế của chính quyền Trung Quốc và cách họ thể hiện bản thân. Chúng ta không thể dựa vào số liệu hay tuyên bố của họ. Trong hai tháng qua, sự kiện này đã nhận được sự ủng hộ của những người tham gia biểu tình trước Đại sứ quán Belarus gần đó, cũng như một số thanh niên sống gần đó vốn biết rõ tình hình nhân quyền ở Trung Quốc từ chính trải nghiệm du lịch của họ. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Công tổ chức hoạt động tại Copenhagen, Đan Mạch để giới thiệu môn tu luyện và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cứ vào cuối tuần, các học viên Pháp Luân Công lại đến quảng trường Kirchhoved ở Copenhagen, Đan Mạch để tổ chức các hoạt động. Thời tiết tháng 10 ở Copenhagen trong lành và dễ chịu, và những sự kiện của họ đã được người dân địa phương đón nhận nồng nhiệt. Các học viên tập trung tại quảng trường Kirchhoved để giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Hai phụ nữ trẻ người Đan Mạch đứng từ xa quan sát các hoạt động một lúc rồi bước đến ký vào bản kiến nghị. Họ cho hay họ biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm nhiều điều kinh hoàng. Một phụ nữ đến từ Lithuania hỏi, chúng tôi có thể giúp gì cho các bạn? Chúng tôi có thể ký vào bản kiến nghị chứ? Chúng tôi đến từ một quốc gia cộng sản cũ và biết rõ bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản. Người phụ nữ này đi cùng bạn cô cũng đến từ Lithuania. Hai phụ nữ nói với người học viên rằng, họ đã từng nghe đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nạn thu hoạch nội tạng sống của nó. Nhiều người bày tỏ lo ngại về hồ sơ nhân quyền yếu kém của Trung Quốc và tình hình hiện nay ở Hồng Kông. Một người đàn ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép tự do ở Trung Quốc, kể cả ở Hồng Kông. Tôi ủng hộ các bạn và tất cả những ai đang bị bức hại. Ông ký vào bản kiến nghị và xin thêm một vài tờ rơi cho bạn bè của mình. Bà Holm đã ngoài 70 tuổi, xem các học viên luyện công trong một thời gian khá lâu. Một học viên hỏi bà liệu bà có quan tâm đến môn tu luyện này không? Bà Holm nói, tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ từ người đàn ông đứng giữa hàng đầu. Tôi cảm thấy ấm áp, thật là kỳ diệu. Người học viên hỏi bà Holm liệu bà đã biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa? Bà Holm nói, bà đã biết về điều đó, nhưng không hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại muốn kiểm soát tư tưởng của người dân. Người học viên giải thích với bà rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đến từ phương Tây và đã phá hoại văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Việc kiểm soát tư tưởng của người dân là một cách để cắt đứt mối liên hệ với văn hóa truyền thống và tăng cường sự kiểm soát của chính quyền. Bà Holm cho biết, một trong những người bạn của bà từng học ở Trung Quốc đã kể cho bà những câu chuyện mà bà không thể hình dung nổi. Bà Holm đã ký vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại. Tin tức thứ ba, tại Barcelona, Tây Ban Nha, Các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc bất chấp đại dịch. Vào thứ Bảy hàng tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Barcelona để giới thiệu môn tu luyện thiền định và nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Barcelona, thủ phủ của Catalonia và là thành phố lớn thứ hai ở Tây Ban Nha, là một điểm đến du lịch nổi tiếng và được biết đến với thời tiết dễ chịu. Năm 1999, thành phố này đã được tạp chí National Geographic bình chọn là một trong 50 địa điểm nhất định phải ghé qua một lần trong đời. Ngày 17 tháng 10, cô Betty đã dừng chân trước sự kiện của các học viên và cảm thấy thương tâm khi biết về cuộc bức hại. Sau khi ký bản kiến nghị, cô đã hỏi liệu cô có thể làm gì khác để giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo này không? Cô Karina và anh Rafael đã trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Anh Rafael cho biết anh đã sống ở Trung Quốc vài năm. Anh nói rằng, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng bưng bít cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tất cả các bạn bè của anh đều biết về cuộc bức hại này. Những người Trung Quốc đi ngang qua quầy thông tin thường biểu lộ những thái độ khác nhau. Một số người thể hiện sự khâm phục đối với kháng nghị ôn hòa của các học viên, trong khi một số người lại biểu hiện thái độ thù địch vì bị lừa dối bởi tuyên truyền chống Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Trung Quốc. Ngày 22 tháng 8, một phụ nữ trẻ đã tới quầy thông tin và tức giận xé bản kiến nghị. Cô nói rằng cô cảm thấy bẽ mặt khi các học viên công khai những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bất chấp hành vi của cô, các học viên đã kiên nhẫn giải thích rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không đại diện cho nhân dân Trung Quốc. Dẫn chứng từ cuộc bức hại người Do Thái của Đức Quốc xã trong Thế chiến II, các học viên chỉ ra rằng mọi người không được đánh đồng Đức Quốc xã với nước Đức. Tương tự như vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc không đại diện cho Trung Quốc. Người dân Trung Quốc là nạn nhân của sự độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tội ác phản nhân loại của chính quyền này, nhưng họ tôn trọng văn hóa truyền thống Trung Quốc và cảm thấy thương cảm cho người dân Trung Quốc. Người phụ nữ cảm thấy ngại sau khi nghe lời giải thích của các học viên và xin lỗi về hành vi của mình. Cô cũng nói rằng cô sẽ nghĩ tới việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ tư, người dân thung lũng Silicon, California, nước Mỹ ủng hộ nỗ lực phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 24 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động ở hai khu vực sầm uất tại thung lũng Silicon, San Francisco, cái nôi của nhiều công ty công nghệ hàng đầu ở Hoa Kỳ. Một hoạt động diễn ra bên ngoài một trung tâm thương mại Trung Quốc lớn ở San Jose và một hoạt động được tổ chức ở ngã tư gần một siêu thị nổi tiếng. Các học viên đã giới thiệu môn tu luyện và thông tin cho người dân địa phương về cuộc bức hại đang diễn ra mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt. Các học viên từ các khu vực quanh San Jose, Milpitas và Fremont giơ cao các biểu ngữ tại con phố đông đúc ở San Jose với nội dung giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt cuộc bức hại và hãy tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc, tránh xa virus. Bà Trình đến từ Milpitas cho biết bà thường tới các khu trung tâm vào cuối tuần để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và về việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã bức hại môn tu luyện này như thế nào, đồng thời giúp người dân Trung Quốc thoái đảng. Một vài tài xế khi chạy ngang qua sự kiện đã vẫy chào các học viên và bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của họ. Một tài xế đã dừng xe trước tấm biểu ngữ và nói, "Tôi đến từ Hồng Kông, tôi ủng hộ các bạn." Ngay khi vừa thấy biểu ngữ của các học viên kêu gọi chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh Keller, một nhà thầu, đã lập tức ký tên thỉnh nguyện. Anh nói, "Tôi biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ nhốt các học viên trong tù, lấy nội tạng của các học viên rồi đem buôn bán để thu về món lợi khổng lồ. Chính quyền này đang kiếm lợi nhuận khổng lồ từ những tội ác kinh hoàng như thế. Pháp Luân Đại Pháp là một tín ngưỡng và cần được bảo vệ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp các học viên và tước đoạt các quyền của họ. Đó là một tội ác ghê tởm." Sau khi ký tên thỉnh nguyện, ông Jerry nói rằng ông không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi chính quyền này liên tục dối trá. Ông nói, chính quyền này đã tàn sát những người dân không có vũ trang trong cuộc biểu tình ngày 4 tháng 6 năm 1989 của học sinh sinh viên. Nó cũng thực hiện một loạt các cuộc vận động chính trị mà hậu quả là khiến cho rất nhiều người dân bị giết hại. Tôi cũng biết họ đang lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thật khủng khiếp, Đảng Cộng sản Trung Quốc coi thường tính mạng con người. Tất cả những gì nó quan tâm là quyền lực và tiền bạc. Tin tức thứ năm, chính trị gia New Zealand kêu gọi chấm dứt chủ nghĩa cộng sản trong lễ meeting diễn ra tại Auckland. Hôm Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand đã tổ chức lễ meeting và cuộc diễu hành bằng xe hơi tại quảng trường thị trấn Avondale. Mọi người đã dừng lại để lắng nghe và một số thậm chí còn đi tới những chiếc xe diễu hành để đọc thông tin. Những người khác bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ, chụp ảnh và giơ ngón tay cái khích lệ các học viên. Người dẫn chương trình giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và giải thích lý do diễn ra buổi meeting này. Từ khi chế độ Cộng sản lên nắm quyền, hàng triệu học viên đã bị đối xử tàn bạo. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cướp đoạt vùng đất Trung Quốc, phá hủy 5.000 năm văn hóa truyền thống cổ đại, cũng như ranh giới đạo đức nhằm duy trì trật tự xã hội. Ngày nay, các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lan rộng khắp toàn cầu. Chúng tôi kêu gọi người dân New Zealand đứng lên và chống lại sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào đất nước này. Đại dịch virus corona đã có thể tránh được nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không lừa dối. Bây giờ là lúc để tất cả chúng ta loại bỏ nó và kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Chris Newman là thành viên chủ chốt của Đảng Chính trị Tiến bộ New Zealand. Ông cũng là Tổng thư ký của Đảng Dân chủ trực tiếp New Zealand. Với tư cách khách mời đặc biệt, trong bài phát biểu của mình, ông nói, mặc dù chế độ độc tài tồn tại lâu dài cùng lịch sử loài người, nhưng sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người dân của nó là chưa từng có trong lịch sử. Pháp Luân Đại Pháp, mục tiêu của chính quyền Trung Quốc, chỉ là một hình thức tín ngưỡng truyền thống. Trong hơn 70 năm cai trị độc tài, chế độ này đã nghĩ ra đủ mọi loại phương thức để củng cố quyền lực và kiểm soát người dân. Các thủ đoạn được sử dụng rất tàn bạo và kinh hoàng. Họ để các bác sĩ mổ lấy nội tạng khi người đó vẫn còn sống và bán cho các tổ chức ghép tạng do nhà nước quản lý. Những hành động tàn bạo và lạnh lùng như thế vi phạm mọi luật lệ về nhân quyền. Nạn nhân là những người theo các tín ngưỡng khác nhau và những người bất đồng chính kiến bị giam giữ trong các nhà tù. Chính quyền Trung Quốc thu được lợi nhuận cách xù từ việc bán những nội tạng này. Người ta phạm tội gì khi theo một tín ngưỡng chứ? Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại hoang tưởng đến vậy? Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ thực hành một hình thức thiền định và sống theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Tín đồ Cơ Đốc giáo cũng như thế, họ chỉ sống theo lý tưởng tôn giáo của họ. Hiện nay, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Phật giáo Tây Tạng và công dân Hồng Kông đang gặp nguy hiểm. Với sự tiến bộ của công nghệ, chính quyền này đã dùng các thiết bị công nghệ cao để giám sát người dân như nhận dạng khuôn mặt, giám sát 24 giờ, tiền kỹ thuật số, giáo dục tẩy não, kiểm soát phương tiện truyền thông, thanh trừ những người phản đối, kiểm soát tín ngưỡng, thực thi pháp luật bạo lực, vân vân. Đó là một tổ chức biến thái mà cả nhân loại cần phải lên án. Tôi hy vọng công dân và chính phủ New Zealand có thể tham gia cùng với Hoa Kỳ và các quốc gia phát triển phương Tây khác trong việc chấm dứt chủ nghĩa cộng sản. Hãy để công dân Trung Quốc được hưởng tự do, hãy để hòa bình và tự do trở lại với Trung Quốc. Anh Mafuike Falakoa làm việc tại tổ chức Young New Zealand. Anh cho biết, tôi đã nghe nói đến cuộc bức hại khi tôi ở Úc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biến mất, họ bị sát hại để lấy nội tạng. Tôi hoàn toàn phản đối một quốc gia cho phép việc mổ lấy nội tạng mà không được đồng ý rồi bán kiếm lời. Tôi cũng thích thiền, thiền định giúp tôi bình tĩnh. Tôi không hiểu thiền thì có vấn đề gì chứ. Nguyên lý, chân, thiện, nhẫn có thể thay đổi hoàn toàn một người, chẳng hạn tính cách của bạn hay cách bạn đối xử với người khác. Kể từ khi tôi biết đến cuộc bức hại, tôi đã nói sự việc đó với những người tôi biết. Ông Michael Pelow là một kỹ thuật viên đã nghỉ hưu và học thiền ở Ấn Độ. Ông cho biết, tôi biết thiền có thể giúp người ta tìm thấy sự bình yên thật sự. Tôi biết rõ cảm giác này ra sao. Tôi tin vào luân hồi và thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Do vậy, chúng ta phải làm điều tốt, nếu không bạn sẽ sớm gặp phải rắc rối. Nếu có thể, chúng ta cũng nên ngừng mua hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, bởi vì rất có thể chúng được làm bởi lao động cưỡng bức. Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chúng ta không nên tiếp tay cho nạn thu hoạch nội tạng. Nó thật kinh hoàng. Chúng ta phải cho nhiều người hơn biết về nguồn gốc của những cơ quan tạng này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc. 13 học viên bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công trong một ngày. 2 người đã chết và 8 người bị đưa ra xét xử. 8 cư dân ở huyện Vĩnh Ninh, tỉnh Ninh Hạ đã cùng bị xét xử tại tòa án quận Tây Hạp vì họ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Phiên xét xử kéo dài 2 ngày, từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 7 năm 2020. 8 học viên này trong số 13 học viên bị bắt ngày 19 tháng 9 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công và kiên định vào tín ngưỡng của mình. 4 học viên trong số 13 học viên sau đó đã được trả tự do, nhưng 9 người vẫn còn đang bị giam giữ. Ông Tạ Nam Phương, 64 tuổi, một trong số những học viên bị giam giữ, đã qua đời ngày 28 tháng 2 năm 2020 tại trại tạm giam thành phố Ngân Xuyên. Ông Nhậm Xuân Điền, 85 tuổi, một trong số 4 học viên đã được trả tự do vào ngày 2 tháng 6 năm 2020. Sau khi ông trở về nhà, cảnh sát đã liên tục sách nhiễu ông khiến ông kinh sợ và hiện ông đã qua đời. 3 học viên khác đã được trả tự do và đã được đình chỉ truy tố, gồm ông Giang Đào, bà Trần Thụ Huy là vợ của ông Nhậm và bà Mã Tiểu Phụng. 8 học viên vẫn đang bị giam giữ và bị đưa ra tòa cùng lúc, gồm bà Na Cầm, bà Khương Xuân Mai, bà Tôn Phương Hoành, bà Tôn Phương Huy, bà Tiêu Diễm Chi, bà Vương Tú Hoa, Bà Trần Ba và bà Chu Hải Yến là vợ của ông Giang. Người nhà của hai học viên trong số đó đã thuê luật sư bào chữa và chứng minh họ vô tội. Sau đó, 6 luật sư khác của các học viên còn lại đã thống nhất đồng ý với lập luận bào chữa chứng minh các học viên vô tội của hai vị luật sư này. Đồng thời, họ phản bác lại những án tù cho các học viên do công tố viên đề xuất ra là quá dài. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cha tôi đã khỏi bệnh ung thư phổi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cha tôi 69 tuổi, ông rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng đến nỗi mọi người thường nghĩ ông chỉ ở độ tuổi 50. Nhưng ngược trở lại, năm 2019, ông là một bệnh nhân ung thư phổi và đang bị dày vò bởi hóa trị. Cha tôi nhìn chung là người khỏe mạnh và không có bệnh tật gì đáng kể. Nhưng vào một ngày tháng 8 năm 2018, ông bắt đầu ho không ngừng. Ban đầu, ông nghĩ mình bị cảm lạnh nên ông chỉ đơn giản là uống thuốc và tiêm ở một trạm y tế địa phương. Tuy nhiên, cơn ho của ông vẫn tiếp tục dai dẳng. Sau đó, ông đến gặp một bác sĩ đông y và uống thuốc thảo dược trong 30 ngày, nhưng vẫn không khá hơn chút nào. Cuối cùng, cha tôi đã đến bệnh viện địa phương để kiểm tra kỹ lưỡng và được thông báo là phải làm nội soi phế quản. Đây là một thủ thuật vô cùng đau đớn. Kết quả chỉ ra rằng có đến 80% khả năng cha tôi bị ung thư phổi. Chúng tôi đã tham khảo thêm ý kiến khác từ một bác sĩ mà chúng tôi quen biết và ông ấy cũng nói như vậy và đề nghị chúng tôi đến bệnh viện tốt hơn để kiểm tra kỹ lưỡng và không nói với cha tôi trước khi điều này được xác nhận. Chúng tôi đến một cơ sở khám chữa bệnh ung thư nổi tiếng ở Thượng Hải và gặp một bác sĩ phẫu thuật lồng ngực nổi tiếng. Sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ phẫu thuật chẩn đoán cha tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối và đề nghị liệu pháp hóa trị trước khi chuyển sang liệu pháp trúng đích. Chúng tôi nghe theo lời khuyên của bác sĩ và trở về quê. Tôi đã cho cha tôi nhập viện tại bệnh viện địa phương và chỉ nói với ông rằng chúng tôi đã mua cho ông loại thuốc nhập khẩu tốt nhất và ông sẽ khỏe hơn sau vài ngày truyền dịch. Ông hơi nghi ngờ nhưng vẫn bắt đầu đợt hóa trị kéo dài một tuần. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng đau đớn. Một tuần sau, ông vẫn cảm thấy buồn nôn mỗi ngày và bị nôn mửa, tiêu chảy. Toàn bộ cơ thể ông rất đau đớn. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, mẹ tôi đã luôn khuyến khích cha tôi thực hành môn tu luyện cả tâm lẫn thân này. Sau đợt hóa trị, mẹ tôi quyết định nói với cha tôi về kết quả chẩn đoán và cũng nói với ông rằng phương pháp điều trị hiện tại chỉ là để kéo dài sự sống cho ông. Nhưng nếu ông thử tập Pháp Luân Đại Pháp thì ông có thể có cơ hội bình phục. Khi cha tôi biết bị ung thư giai đoạn cuối, ông quyết định không tiếp tục hóa trị nữa và được kê một số loại thuốc để uống tại nhà là một phần của liệu pháp trúng đích. Cha tôi đã uống thuốc, nhưng cha tôi yếu đến nỗi chỉ cần đi bộ vài bước cũng khiến ông bị kiệt sức. Ngoài ra, xung quanh cơ thể ông mọc nhiều mụn nước li ti và một vài nốt lớn xuất hiện quanh cổ. Tuy nhiên, bác sĩ của ông nói rằng điều đó là bình thường sau khi trải qua liệu pháp trúng đích. Cha tôi không ăn, không ngủ được. Dù vẫn còn sống, nhưng ông cảm thấy đau khổ còn hơn chết. Không thấy được phương pháp điều trị nào hiệu quả, ông quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như là hy vọng cuối cùng của mình. Vào đêm mà ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên sau một thời gian, ông đã có thể ngủ ngon. Ông đã luyện công và học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp với mẹ tôi mỗi ngày. Dần dần, ông trở nên mạnh mẽ hơn. Sau một thời gian tu luyện, ngay cả những căn bệnh nhỏ như đau dạ dày, cao huyết áp của ông cũng không còn nữa. Ngoài ra, nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã biến ông trở thành một con người hòa nhã hơn. Những người thân của chúng tôi khi chứng kiến những thay đổi của ông đã không khỏi thán phục sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp. Chú tôi trước đây luôn phản đối việc mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi suy nghĩ và chấp nhận sự thật rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một năm sau, cha tôi quay lại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Kết quả chụp CT cho thấy ông đã hoàn toàn bình phục. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho cha tôi một cuộc sống mới và cả gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn sư phụ về điều đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.